Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 32 để thực hiện nghị quyết này trên địa bàn tỉnh. Chương trình hành động đề ra các mục tiêu cụ thể để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp lớn hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bài viết sau đây đề cập. Thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp các ngành trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ luôn gắn liền với sản xuất và đời sống. Sản phẩm hình thành từ kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ứng dụng nhân rộng trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và trong công tác quản lý các ngành lĩnh vực. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024 của tỉnh xếp thứ 22 trên 63 tỉnh, thành phố. Hoạt động chuyển đổi số trên 3 trụ cột, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng GDP của tỉnh bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 39,6%. Thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 32 để thực hiện nghị quyết này trên địa bàn tỉnh. Và trong đó, tỉnh xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Mục tiêu đến năm 2030, tiềm lực trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt ở mức cao hơn so với bình quân chung của cả nước, nằm trong nhóm 20 tỉnh thành đứng đầu cả nước về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển chính quyền số, nhóm 10 tỉnh thành dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, an ninh mạng, trung tâm phát triển một số ngành lĩnh vực công nghiệp công nghệ số mà tỉnh có lợi thế. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế ở mức từ 50% trở lên. Quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP của tỉnh. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 90%. Giao dịch không dùng tiền mặt đạt trên 80%. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 30% trong tổng số doanh nghiệp. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có phần quan trọng xây dựng, phát triển giá trị văn hóa xã hội con người Việt Nam, đóng góp vào chỉ số phát triển con người của tỉnh duy trì ở mức trên 0,75. Nguồn kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển đạt 2% GDP, trong đó kinh phí từ xã hội hóa chiếm hơn 60%, bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hàng năm cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Tổ chức khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo công lập được sắp xếp lại, bảo đảm hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu ứng dụng đào tạo. Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo đạt 12 người trên 1 vạn dân, có ít nhất 4 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng trong nước và quốc tế. Số lượng đơn đăng ký đáng kể. Văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16-18% một năm, tỷ lệ khai thác thương mại đạt 8-10%. Xây dựng trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ theo chiến lược phát triển khoa học công nghệ vũ trụ Việt Nam đến năm 2030 của chính phủ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ sinh học, khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung của tỉnh. Hạ tầng công nghệ số tiên tiến hiện đại, dung lượng lớn, băng thông siêu rộng, ngang tầm các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, từng bước ứng dụng có hiệu quả một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, công nghệ lượng tử, nano, thông tin di động 5G, 6G, thông tin vệ tinh và một số công nghệ mới nổi. Phủ sóng 5G toàn tỉnh, hoàn thành xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Quy Nhơn và thị xã An Nhơn, thu hút ít nhất 3 tổ chức doanh nghiệp công nghệ lớn thế giới đặt trụ sở hoặc đầu tư nghiên cứu sản xuất tại Bình Định. Quản lý nhà nước từ tỉnh đến địa phương trên môi trường số kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, hoàn thành xây dựng kết nối chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu tỉnh, cơ sở dữ liệu các ngành, hình thành trung tâm dữ liệu của tỉnh, đảm bảo an toàn an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu. Tầm nhìn đến năm 2045, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển vững chắc, góp phần đưa tỉnh Bình Định trở thành trung tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu quy mô kinh tế số đạt trên 50% GRDP, hướng tới phát triển kinh tế xã hội bền vững, thuộc nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Đạt tỷ lệ một doanh nghiệp công nghệ số trên 1.000 dân, có ít nhất 2 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến, thu hút thêm ít nhất 3 tổ chức doanh nghiệp công nghệ lớn thế giới đặt trụ sở hoặc đầu tư nghiên cứu sản xuất tại Bình Định. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, phát triển mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt là một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Quá trình triển khai hai mô hình này đã tạo khí thế mới trong công tác xây dựng đảng trong toàn đảng bộ tỉnh. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể. Đảng bộ tỉnh hiện có 17 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 772 tổ chức cơ sở đảng, 3.217 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với hơn 78.000 đảng viên. Để tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy tổ chức đảng trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết số 2 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban tổ chức tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 12 ngày 14 tháng 4 năm 2023 về xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Theo đó, các chi đảng bộ sẽ thực hiện 4 tốt gồm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt. Qua gần 2 năm triển khai xây dựng, mô hình tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng. Trong đó rõ rệt nhất là tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao hơn so với thời điểm trước khi thực hiện mô hình. Nếu như năm 2022, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 80,7% và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hơn 13%. Năm 2023, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt gần 80,5% và tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hơn 13,1%. Năm 2024, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 80,6% và tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt gần 13,7%. Một trong những yếu tố giúp việc triển khai mô hình đạt hiệu quả cao là một số nội dung đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo cụ thể kịp thời, điển hình như kế hoạch số 43 ngày 25 tháng 10 năm 2022 thực hiện nghị quyết 21, kế hoạch số 23 ngày 5 tháng 12 năm 2017 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Ban tổ chức tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 26 ngày 26 tháng 6 năm 2020 về thí điểm sinh hoạt chi bộ ở một số chi bộ khu dân cư có đông đảng viên, hướng dẫn số 11 ngày 6 tháng 3 năm 2023 thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên. Chính nhờ chuẩn bị với tinh thần khoa học bài bản, tổ chức thực hiện chu đáo, việc triển khai mô hình chi bộ 4 tốt đảng bộ cơ sở bốn tốt trên địa bàn tỉnh có thuận lợi nhất định và đạt được kết quả cụ thể. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, xây dựng và thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt đóng vai trò quan trọng trong tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới. Thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, đáp ứng các tiêu chí theo mô hình nhằm động viên khích lệ chi bộ đảng viên phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đồng chí bí thư, phó bí thư. Ngoài ra, kết quả thực hiện mô hình là một trong những cơ sở quan trọng để xem xét đánh giá xếp loại tổ chức đảng hàng năm. Đồng chí Phạm Vĩnh Thái, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, trên cơ sở hướng dẫn số 12, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện mô hình đối với các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời ban hành tiêu chí đánh giá để xét công nhận chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ, đảng bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Các chi bộ đảng bộ cơ sở đều xây dựng kế hoạch tổ chức phát động thi đua đến 100% đảng viên. Tính đến cuối tháng 2 vừa qua, có hơn 98,6% tổ chức cơ sở đảng triển khai mô hình chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt. Trong đó có 460 trên 472 chi bộ cơ sở, 299 trên 300 đảng bộ cơ sở, 3.186 trên 3.217 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở triển khai mô hình. Trưởng ban tổ chức huyện ủy An Lão Phan Hoài Vũ nhìn nhận, qua thực hiện mô hình, chuyển biến rõ nét nhất chính là chất lượng sinh hoạt đảng được nâng cao. Các tổ chức đảng đã tập trung kiện toàn đội ngũ cấp ủy, nhất là người đứng đầu ở chi bộ, đảng bộ cơ sở thực sự có phẩm chất năng lực. Khi có đội ngũ cấp ủy có tâm có tầm thì chất lượng và nội dung sinh hoạt đảng cũng như ra nghị quyết lãnh đạo sẽ sát đúng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, việc thực hiện đồng bộ quy định số 02 ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn huyện, thị xã, thành phố và cán bộ lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh theo dõi xã phường thị trấn cũng giúp nâng cao chất lượng thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt. Định kỳ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phụ trách địa bàn và dự sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, các chi bộ đảng bộ nắm bắt kịp thời các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, ban hành nghị quyết lãnh đạo sát đúng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, trở thành điều kiện tiên quyết để các chi bộ đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.